bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Nghe Đường Tăng nói là muốn đi quét tháp Kim Quang, số nhà sư ở đấy chắp tay thưa: "Sư phụ ạ, không cần mua chổi đâu, chúng tôi sẽ ra phố xin mấy cái chổi mới về để sư phụ dùng." Rồi chạy vào trong bếp lấy một con dao dựa đưa cho Bát Giới: "Phiền sư trưởng chặt đứt xích cho mấy chú tiểu bị trói ở kia, để họ hầu hạ cơm nước và việc tắm gội cho các ngài."
"Việc cởi xích có gì là khó? Vị đại sư huynh chúng tôi là tay mở khóa xanh sói, chẳng cần dao búa gì hết."
Bát Giới đang nói, hành giả đã đến tận nơi, lấy tay vuốt một cái, những mắt xích tự nhiên tung cả ra. Mấy chú tiểu được giải thoát, vội vàng chạy vào trong bếp sửa soạn cơm nước. Bốn thầy trò ăn cơm xong, trời đã dần tối. Mấy người sư mang hai cái chổi mới đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng vui vẻ nhận lấy và ngồi tiếp chuyện với họ. Một lát sau, lại có một chú tiểu thắp đèn lên mời Đường Tăng đi tắm gội. Lúc đó, trống canh đã điểm trên lầu, ngoài trời trăng sao vằng vặc. Tam Tạng tắm gội xong, mặc áo ngắn, thắt dây lưng tơ, đi một đôi dép da mỏng, trong tay cầm một cái chổi mới, nói với các sư: "Mời các ngài đi nghỉ, để một mình tôi đi quét tháp." Hành giả không yên tâm, liền nói: "Trên tháp đã bị mưa máu làm bẩn, lâu ngày không có ánh sáng, sợ có quái vật. Hơn nữa, đêm vắng gió lạnh, sư phụ đi một mình thế này sao được? Để lão tôn đi cùng với thầy, có được không ạ?"
Có con đi cùng, thầy vững dạ hơn."
Nói xong, hai thầy trò Đường Tăng mỗi người cầm một cái chổi, lên trên điện lớn, đốt cây đèn lưu ly, thắp hương lên. Đường Tăng quỳ trước mặt Phật khấn: "Đệ tử thành tâm quét tháp Kim Quang, trông mong oai linh Đức Phật chỉ bảo nguyên nhân vì sao tháp bị nhơ bẩn, để những kẻ phàm phu khỏi phải bị oan uất." Khấn xong, hành giả mở cửa tháp ra, mời Đường Tăng quét từ tầng dưới lên tầng trên. Chỉ thấy tháp lưu ly ngũ sắc, ngọn xá lị nghìn vàng, thang lên xoáy chôn ốc, cửa mở như thoát lồng, đá vân khéo chạm hoa loan phượng, phù đồ xây kiểu móc quanh rồng, tầng tầng cửa treo đèn lưu ly, bước bước lên cao chín tầng không. Hành lang bạch ngọc đầy bụi bặm, lòng tháp Phật tọa đèn tắt ngấm, lò hương cấu bám đầy cứt chuột, cửa sổ chằng chịt màng nhện căng. Đường Tăng quét xong một tầng, lại lên một tầng. Cứ như thế, quét lên đến tầng thứ bảy. Lúc bấy giờ vào khoảng canh hai. Hành giả thấy sư phụ đã hơi mệt mỏi, liền nói: "Thầy mệt rồi, hãy ngồi nghỉ đã, để con quét thay."
"Tháp này có độ bao nhiêu tầng?"
"Có khi đến 13 tầng đấy." Đường Tăng gượng nhọc mệt nói:
"Phải quét cho hết mới thỏa bản nguyện."
Nói xong, lại quét thêm 3 tầng nữa. Đường Tăng ngồi xẹp xuống ở tầng thứ 10, vừa đấm lưng vừa xoa gối nói:
"Ngộ không, còn 3 tầng nữa con quét nốt cho thầy."
Hành giả vâng một tiếng, tiếp tay sư phụ quét đến tầng thứ 12. Đang quét, bỗng nghe thấy có tiếng người nói ở trên đỉnh tháp. Hành giả tự nghĩ: "Quái lạ, đêm khuya rồi, làm sao còn có người nói chuyện ở trên đỉnh tháp thế này? Chắc là tà ma gì đây?" Nghĩ rồi, Tôn Ngộ Không bèn sắn gọn quần áo, cắp cái chổi vào nách, chui ra cửa sổ, phi lên trên mây xem xét. Thì nhìn thấy hai con yêu tinh đang ngồi ở tầng tháp thứ 13, trước mặt bày một mâm cơm rượu, đang vung tay đấm đố nhau sát phạt uống rượu chơi ở đấy. Hành giả quẳng cái chổi đi, giơ gậy sắt ra chặn ngang cửa tháp quá to: "Quái vật kia, thì ra là chúng bay lấy trộm bảo bối ở tháp này hư." Hai con quái vật hoảng hốt đứng dậy, cầm bầu rượu, cầm bát đĩa ném tới lung tung. Hành giả đưa gậy sắt gạt phăng đi, nói: "Nếu ta đánh chết chúng bay sẽ không có người khai cung." Hành giả chỉ lấy gậy sắt ngáng chúng lại. yêu tinh kia bị dồn vào tường, không tài nào cựa quậy được, miệng kêu và nói:
"Xin tha tội, không việc gì đến chúng tôi đâu, người lấy trộm bảo bối là kẻ khác à."
Hành giả một tay túm cả hai đứa, bắt đem xuống tầng tháp thứ 10 reo lên: "Thưa sư phụ, đã bắt được hai thằng lấy trộm bảo bối rồi." Tam Tạng mơ màng nghe thấy câu ấy, nửa mừng nửa sợ hỏi:
"Con bắt được chúng nó ở đâu thế?"
Hành giả bắt hai tên yêu quái quỳ trước mặt Đường Tăng xong rồi nói: "Chúng nó đang uống rượu đánh chén ở trên đỉnh tháp, lão tôn nghe thấy tiếng động liền phi lên trên đỉnh tháp chặn bắt lấy. Sư phụ hỏi khẩu cung chúng đi, xem chúng nó là yêu tinh ở nơi nào, đã lấy trộm bảo bối để ở đâu."
Yêu tinh run sợ kêu la: "Xin tha tội."
Rồi nói khai ra hết:
"Hai chúng tôi là người ở đầm Bích Ba núi Loạn Thạch. Vạn Thánh Long Vương sai đi tuần tháp. Tên kia gọi là Bôn Ba Nhi Bá. Tôi gọi là Bá Ba Nhi Bôn. Nó là con cá nheo, tôi là con cá trê. Vạn Thánh Long Vương có một người con gái tên là Vạn Thánh Công Chúa, kén được một chàng rể gọi là Cửu Đầu Phò Mã. Nó thần thông quảng đại. Năm trước cùng với Long Vương đến đây, dùng phép làm ra một trận mưa máu, làm bẩn bảo tháp và lấy trộm hạt xá lị, vật báu của nhà Phật ở trong tháp. Sau công chúa lại đến trước điện Linh Tiêu, lấy trộm 9 lá linh chi thảo của Vương Mẫu, mang về trồng ở dưới đáy đầm ấy. Ánh vàng sáng rực suốt ngày đêm. Gần đây, nghe nói có một người là Tôn Ngộ Không sang Tây Thiên lấy kinh. Người ấy thần thông quảng đại, dọc đường chuyên đi tìm bắt những kẻ làm liều. Vì thế, dạo này Long Vương thường sai chúng tôi đến đây đi tuần. Nếu thấy có Tôn Ngộ Không đến, phải báo ngay về Liệu Đường đối phó."
"À, đúng là quân nghiệt xúc ô hợp. Thảo nào độ trước Lão Long Tinh mời Ngưu Ma Vương đến dự yến tiệc, thì ra y kết bọn với yêu tinh khốn kiếp chuyên làm những điều bất lương."
Hành giả nói chưa dứt lời, đã thấy Bát Giới dẫn hai ba chú tiểu cầm hai cái đèn lên tới nơi hỏi:
"Sư phụ quét tháp xong rồi, sao không về đi ngủ? Chuyện trò gì ở đây thế?"
"Chú mày này, hóa ra Vạn Thánh Long Vương đã lấy trộm bảo bối ở trên tháp này, lại còn sai hai đứa tiểu yêu đi tuần tháp thăm dò tin tức chúng ta, vừa ấy bị Lão Tôn tóm được." Bát Giới định vác Đinh Ba đến sàng, hành giả liền ngăn lại nói: "Chú không biết, phải cho chúng sống, để dẫn chúng đi gặp nhà vua nói chuyện chứ, lại còn phải bắt chúng dẫn lối cho ta đi tìm kẻ lấy trộm của báu." Ngộ Không và Bát Giới mỗi người túm một đứa lôi xuống dưới tháp. Mấy chú tiểu cầm đèn lồng mừng rỡ dẫn Đường Tăng xuống tháp và cho một người chạy trước vào báo với các sư:
Tốt rồi, chúng ta sắp được giải oan, yêu tinh lấy trộm bảo bối đã bị các vị sư trưởng bắt giải về đây."
Về đến chùa, hành giả bảo với các sư:
"Mau lấy dây sắt ra đây, sâu vào xương qua chảo, buộc cả chúng vào trong này. Các người lân phiên canh giữ, để chúng tôi đi ngủ đã, đến sáng mai sẽ xử trí."
Bọn sư kia canh giữ giáo giết, để cho thầy trò Đường Tăng yên nghỉ một đêm. Sáng ra, Đường Tăng gọi mấy đồ đệ đến bảo: "Ta cùng Ngộ Không vào chiều đi đổi quan văn đây."
"Tại sao sư phụ lại không dẫn cả hai con yêu tinh cùng đi?"
"Để chúng tôi vào tâu vua đã, sẽ có giấy nhà vua sai người đến bắt chúng." Hành giả theo Tam Tạng đến cửa Đông Hoa lễ chào quan các môn đại sứ và nhờ họ chuyển tâu lên vua xin đổi quan văn. Quan Hoàng Môn liền vào trước sân rồng tâu. Bên ngoài có hai nhà sư hình dáng rất lạ, nói là từ đường chiều bên Đông Thổ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, xin vào chầu vua để đổi quan văn. Quốc Vương nghe tâu truyền chỉ triệu vào. Các quan văn võ trông thấy hình dáng hành giả đều xì xào bàn tán. Có người nói đây là Hòa Thượng Khỉ, có người thì nói đây là Sư Thiên Lôi, nhưng cả thảy đều sợ sệt, không dám nhìn lâu. Hành giả chỉ khoanh tay đứng ở bên cạnh, ngang nhiên không cúi chào. Còn Đường Tăng làm lễ chúc tụng ở dưới thềm xong lại tâu: "Đường Tăng là người nước Đại Đường, được khâm sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Nay qua quý sứ không dám tự tiện vượt qua, có quan văn mang theo, xin bệ hạ nghiệm xét cho. Quốc vương nghe nói, niềm nở truyền chỉ tuyên triệu Đường Tăng lên điện Kim Loan, đặt đôn gấm mời ngồi. Một mình Đường Tăng lên điện, đưa quan văn đệ lên trước, sau mới tạ ơn ngồi xuống. Quốc vương cầm lấy quan văn xem một lượt, vui vẻ nói:
Vua Đại Đường lựa chọn được cao tăng, không quản đường xa xa xôi đi lễ Phật cầu kinh. Còn hòa thượng ở Quả Nhân đây chỉ chuyên ăn trộm hại nước lừa vua.
Tam Tạng chắp tay hỏi: Sao lại là hại nước lừa vua? Sau khi nghe quốc vương kể lại sự việc xảy ra trước kia, Tam Tạng lại chắp tay mỉm cười nói:
Tâu vạn tuế, thực là sai một ly đi một dặm. Chiều hôm qua, bần tăng tới nơi Thiên Phủ, vừa đến cửa thành đã trông thấy hơn chục nhà sư đeo xiềng xích. Hỏi đến tội tình, họ nói là bị oan khuất ở chùa Kim Quang. Sau đến chùa hỏi cặn kẽ lại, thấy việc này không liên can gì đến các sư ở chùa Kim Quang. Đến đêm, bần tăng lên quét tháp, đã bắt được những tên yêu tinh lấy trộm bảo bối rồi.
Quốc vương rất mừng hỏi: Kẻ trộm ở đâu?
Tâu bệ hạ, hiện giờ đương bị đồ đệ tôi xích lại ở chùa Kim Quang.
Quốc vương lập tức hạ thẻ vàng, sai đội quân cẩm y cầm ngay đến chùa Kim Quang, bắt giải yêu tinh về triều để nhà vua tự thẩm xét.
Tam Tạng lại tâu trình: Muôn tâu vạn tuế, dù có đội cẩm y vẫn phải để tiểu đồ cùng đi mới được.
Thế cao đồ của sư trưởng ở đâu ạ?
Tam Tạng trỏ tay nói: Đứng ngay dưới thềm ngọc kia kìa.
Nghe Đường Tăng nói xong, quốc vương bèn truyền quan đương giá đi bắt yêu tinh, mặt khác lại sai đội cẩm y đến hầu hạ Đường Tăng. Quan đương giá tức thì sắm một cỗ kiệu lớn, một cây tán vàng, đội cẩm y điểm quân hiệu úy, mời hành giả ngồi trên chiếc kiệu bát cống. Bốn người đi trước dẹp đường, thẳng tới chùa Kim Quang. Dân chúng trong thành kéo nhau đi xem thánh tăng và yêu quái. Bát Giới và Sa Tăng nghe thấy tiếng reo, biết ngay là quan của quốc vương sai đến, vội ra đón tiếp. Nhìn ra lại là hành giả ngồi trên kiệu.
Bát Giới đến bên kiệu nói: Thưa chủ hình, anh thực là sướng thần nha.
Hành giả bước xuống kiệu, vịn vào Bát Giới nói:
Tôi được sướng thân thế nào?
Anh được chè tán vàng, tám người khiên kiệu, chẳng phải ra dáng gua khỉ là gì, cho nên tôi mới bảo anh được sướng thân.
Thôi, chú đừng làm trò cười nữa, cởi trói cho hai tên yêu tinh và giải đến trình quốc vương ngay.
Thưa anh, cho cả chúng em đi với chứ?
Không được, chú phải ở lại trông nom ngựa và hành lý chứ.
Giữa lúc đó, những nhà sư ở trong chùa đứng ra thưa:
Các vị sư trưởng cứ việc đi hưởng ơn vua, để chúng tôi ở đây trông coi cho.
Đã như vậy, chúng tôi sẽ tâu với quốc vương, tha cho các người.
Bát Giới và Sa Tăng mỗi người túm lấy một tên yêu quái, theo sau cỗ kiệu của Tôn Ngộ Không, dòng chúng giải về trong triều. Phút chốc đã đến sân Bạch Ngọc, hành giả tâu với quốc vương:
Tâu bệ hạ, đã giải yêu tinh về đây.
Quốc vương bước xuống long sàng, cùng các quan văn võ để mắt nhìn. Thấy hai tên yêu tinh, một đứa thì mặt dữ rát đen, mõm nhọn răng sắc. Một đứa thì da nhẵn nhụi, mặt to, râu dài, miệng rộng. Quốc vương cha hỏi:
Mê là dạng trộm cướp phương nào, yêu tinh ở đâu, xâm phạm đất nước ta đã mấy năm, ăn trộm bảo bối từ năm nào, một bọn chúng mày có bao nhiêu đứa, tên họ chúng gọi là gì, nhất nhất phải như thực cũng ra.
Hai tên yêu quái quỳ xuống trầu lên, khai hết tất cả những tội tình từ trước tới nay. Quốc vương nghe xong, liền sai đội cẩm y giam chúng lại cẩn thận, rồi truyền chỉ:
Tha xiềng xích cho các nhà sư ở chùa Kim Quang, truyền ngay cho chùa Quang Lộc bày tiệc trên điện Kỳ Lân, để tạ ơn thánh tăng đã bắt được kẻ trộm. và nhờ thánh tăng truy nã tướng giặc cho.
Chưa biết câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau.